Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 6 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
49 nhân viên quân đội Ukraine thiệt mạng trong vụ máy bay bị bắn rơi. Thanh niên Iraq tình nguyện nhập ngũ để chống lại quân nổi dậy. Và dân chúng Afghanistan đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới bất chấp sự đe dọa của phe Taliban.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Simon Orenden tường trình về việc các chuyên gia nói bản đồ chỉ là cơ sở tối thiểu để đòi chủ quyền ở Biển Đông. Thông tin viên Jim Randall tường trình về việc máy bay không người lái được sử dụng ngày càng nhiều trong các ngành thương mại. Tiếp theo, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Đời sống văn hóa. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Văn phòng Tổng trưởng lý của Ukraine cho biết là những phần tử đòi ly khai thân Nga đã bắn rơi một chiếc máy bay vận tải của quân đội, giết chết toàn bộ 49 người trên máy bay. Giới hữu trách nói rằng 40 quân nhân cùng với phi hành đoàn 9 người đã thiệt mạng sáng sớm hôm nay khi phiến quân bắn rơi chiếc Ilyushin 76 của không quân Ukraine. Bộ Quốc phòng nước này cho biết chiếc máy bay chở binh sĩ và tiếp liệu sắp đáp xuống phi trường Luhansk khi bị các phần tử đòi ly khai bắn hạ bằng súng đại liên. Văn phòng Tổng trưởng lý cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành dựa theo đạo luật chống khủng bố. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận là Nga đã cung cấp xe tăng và vũ khí hạng nặng cho phe đòi ly khai ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff nói rằng một đoàn xe gồm 3 chiếc xe tăng T-64, nhiều xe phóng rocket cùng với các loại quân xa khác đã vượt qua biên giới gần thị trấn Snizhne trong 3 ngày qua. Bà Huff gọi hành động đó là không thể chấp nhận. Trước đó, trong ngày thứ Sáu, Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng nếu tin về việc những nhóm vũ trang thân Nga nhận được vũ khí hạng nặng từ Nga được xác nhận, thì đó chính là một sự leo thang nghiêm trọng của vụ khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Nga là nước đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi tháng 3, đã nhiều lần tuyên bố là họ không xâm nhập thêm nữa vào lãnh thổ của Ukraine. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hàng ngàn thanh niên Iraq ngày hôm nay rủ nhau tới các trung tâm tình nguyện ở Baghdad và các nơi khác để tham gia cuộc chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã chiếm nhiều thành phố ở miền Bắc trong vài ngày qua. Các thanh niên này đang đáp lại lời kêu gọi tham gia chiến đấu của Ayatollah Ali al-Sistani, là giáo sĩ Hồi giáo Shia được sùng kính nhất ở Iraq. Trong cuộc diễn thuyết tại một đền thờ ở thành phố Karbala hôm thứ Sáu, một phát ngôn viên của đại giáo sĩ này hối thúc dân chúng hãy chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố để bảo vệ đất nước, đồng bào và các thánh địa. Người phát ngôn này nói thêm rằng chiến đấu chống quân nổi dậy là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Thủ tướng Iraq ông Nouri al-Maliki nói với các viên sĩ quan trong quân đội ở thành phố Samarra là những người tình nguyện sẽ tới đó để giúp binh lính đánh bại các phần tử hiếu chiến. Ông cũng nói rằng những binh sĩ nào đã rời bỏ vị trí và cởi bỏ quân phục vứt trên đường ở thành phố Mosul hồi đầu tuần này phải quay trở lại đơn vị nếu không muốn bị trừng trị một cách nghiêm khắc, kể cả bị tử hình. Trong một diễn tiến ngày hôm nay, Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani cho biết nước ông sẵn sàng giúp Iraq nếu được yêu cầu, và Iran sẽ xem xét tới việc cộng tác với Hoa Kỳ là địch thủ lâu đời của Iran để chống lại những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan trong trường hợp Washington quyết định tiến hành những hành động mạnh mẽ để chống lại phiến quân ở Iraq. Trong vài năm qua, Iran đã xây dựng những mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ ở Baghdad do phe Hồi giáo Shia lãnh đạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho biết là toán cố vấn an ninh quốc gia của ông đang chuẩn bị nhiều sự lựa chọn khác nhau cho sự trợ giúp của Mỹ dành cho Iraq, trong lúc nước này đương đầu với làn sóng tấn công dữ dội của những phần tử Hồi giáo hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói rằng đường lối hành động của Mỹ sẽ rõ ràng hơn trong những ngày sắp tới, và ông cho biết thêm Washington sẽ không phái binh lính đến tác chiến trên bộ ở Iraq. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng những phần tử hiếu chiến đã chiếm nhiều thành phố của Iraq trong thời gian gần đây là một mối đe dọa cho chính phủ ở Baghdad và dân chúng trên khắp Iraq, và cũng là một mối đe dọa cho các quyền lợi của Mỹ. Ông cho rằng sự chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo Iraq là nguyên do đưa tới vụ khủng hoảng hiện nay. Ông Obama nói rằng sự trợ giúp của Mỹ dành cho Iraq phải đi kèm với một nỗ lực nghiêm túc và thành thật của các nhà lãnh đạo Iraq để làm việc chung với nhau, gác qua một bên những mối bất đồng và cải thiện các lực lượng an ninh. Ông nói thêm rằng nếu không có những nỗ lực chính trị thì những sự trợ giúp quân sự ngắn hạn sẽ không thành công. Hồi đầu tuần này, phiến quân thuộc nhóm quốc gia Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL, đã chiếm quyền kiểm soát Mosul, là thành phố lớn thứ nhì của Iraq, và họ đang tiến tới những vị trí nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 90 km.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri Afghanistan đang đi bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu vòng nhì để bầu tổng thống giữa lúc có sự đe dọa tấn công của phe Taliban. Nhóm nổi dậy này đã hứa thực hiện những vụ bạo động để phá hoại cuộc đầu phiếu ngày hôm nay. Và người dân trên cả nước dường như đã cảm thấy lo ngại trong lúc các lực lượng an ninh thực hiện những nỗ lực dở chót để bảo đảm an ninh cho các địa điểm bỏ phiếu. Thông tin viên Sharon Ben của đài VOA cho biết là có một số vụ nổ ở thủ đô Kabul hồi sáng nay, nhưng chưa có báo cáo về thương vong. Binh sĩ Afghanistan đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó có việc dựng thêm nhiều trạm kiểm soát, lục soát xe cộ và cấm xe tải lưu thông trên đường phố ở Kabul. Hai ứng cử viên tổng thống là ông Abdullah Abdullah và ông Ashraf Ghani đã cam kết sẽ duy trì mối quan hệ quân sự chặt chẽ với Hoa Kỳ. Điều đó sẽ cho phép gần 10.000 binh sĩ Mỹ lưu lại Afghanistan thêm 2 năm nữa để tiến hành những hoạt động chống khủng bố và tiếp tục huấn luyện và cố vấn cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. Cả hai ứng cử viên này đều đã phục vụ trong nội các của Tổng thống Hamid Karzai, là người là lãnh đạo Afghanistan từ tháng 12 năm 2001 sau khi chính quyền Taliban bị lật đổ. Tại Đông Nam Á thì lần đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5, vị tướng lãnh điều hành Thái Lan cho biết về ngày tháng thành lập một chính phủ lâm thời. Tướng Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố là quyền hành sẽ được giao cho một chính phủ lâm thời trong vài tháng nữa. Phát biểu với các giới chức quân sự cấp cao và các công chức chính phủ hôm thứ Sáu, người đứng đầu tập đoàn cầm quyền Thái Lan loan báo là một chính phủ sẽ được thành lập vào tháng 8, hay trễ nhất là tháng 9. Nhưng vị tham mưu trưởng quân đội nổi tiếng về tính tình thẳng thắn này nói thêm rằng, chớ hỏi tôi đó là những ai và nguồn gốc của họ là như thế nào. Có lời đồn đoán rằng tướng Prayut sẽ rời quân ngũ vào tháng 9 và ông có thể tự bổ nhiệm mình làm thủ tướng. Trong một bài phát biểu tập trung vào ngân sách quốc gia trong năm tới, vị tướng đã chiếm quyền cách đây 3 tuần từ tay một chính phủ tạm quyền, lập lại rằng một bản hiến pháp mới sẽ được soạn thảo trong vòng 3 tháng, nhưng ông nói rằng sẽ phải chờ ít nhất 1 năm mới có thể diễn ra cuộc tổng tuyển cử.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu bảo tồn người da đỏ kể từ khi lên nắm quyền. Ông Obama cùng với đệ nhất phu nhân Michelle ngày hôm qua đã tới bộ lạc Sioux ở tiểu bang North Dakota và trở thành tổng thống Mỹ tại chức lần thứ tư tới thăm khu bảo tồn của người da đỏ. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kêu gọi mọi người ra sức tạo thêm cơ hội kinh tế cho người da đỏ trong lúc tòa bạch ốc loan báo những chương trình mới, kể cả việc cải tổ sở giáo dục da đỏ, thực hiện những nỗ lực đưa Internet cao tốc tới các trường học của người da đỏ và huấn luyện giáo viên. Những người da đỏ sinh sống tại các khu bảo tồn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn, bao gồm trình độ học vấn thấp, hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém và tỷ lệ người nghèo ở mức cao. Tại Nam Mỹ, thì cảnh sát ở Costa Rica đã tịch thu hơn 4 tấn cocaine trên những chiếc tàu cao tốc, giả dạng tàu đánh cá. Giới hữu trách Costa Rica hôm thứ Sáu cho biết là số ma túy đó được giấu trên 3 chiếc tàu nằm cách nhau hàng trăm cây số ở ngoài khơi Costa Rica. Cảnh sát nói rằng 11 người dân Costa Rica bị bắt trong vụ buôn lậu ma túy quy mô lớn này. Các giới chức nói rằng có ít nhất 1 trong 3 chiếc tàu đó đã bị bắt trong một cuộc hành quân hỗn hợp với lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ, là lực lượng cũng tuần tiễu trong vùng duyên hải Costa Rica. Đội Tây Ban Nha đã bị đội Hà Lan đánh bại một cách thê thảm trong trận tranh tài World Cup hôm thứ Sáu. Đội Hà Lan xếp hạng thứ 15 đã đè bẹp đội Tây Ban Nha là đương kim vô địch và được xếp hạng nhất với tỷ số 5-1 trong trận đấu tại thành phố Salvador ở miền đông Brazil. Tây Ban Nha từng đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận chung kết World Cup năm 2010. Cũng trong ngày hôm qua, Mexico đã đánh bại Cameroon với tỷ số 1-0 và Chile giành chiến thắng trước đội Australia với tỷ số 3-1. Mexico và Brazil giờ đây đang đứng đầu bảng của nhóm A với 3 điểm.
Vừa rồi là bản tin Thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các giới chức Philippines cho biết quân đội của họ hồi gần đây đã phát giác những hoạt động lấp biển mà Trung Quốc thực hiện tại một số bãi cạn ở Biển Đông. Lâu nay Trung Quốc vẫn cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, dựa trên các dữ liệu lịch sử và những tấm bản đồ. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về từ Manila.
Một vị thẩm phán tối cao Pháp viện Philippines đã bác bỏ việc Trung Quốc dựa vào các tấm bản đồ để đòi chủ quyền đối với khoảng 90% Biển Đông. Thẩm phán Antonio Carpio nói rằng những tấm bản đồ đó không có giá trị gì nhiều.
China points to ancient Chinese maps as historical facts to claim the islands, rocks, reefs and waters within its...
Trung Quốc nêu ra những bản đồ cổ của Trung Quốc như những sự thật lịch sử để đòi chủ quyền các đảo, các bãi đá, các bãi cạn và các vùng biển bên trong đường chín đoạn mà họ vạch ra ở Biển Đông. Trước hết chúng tôi phải khẳng định là dựa theo luật pháp quốc tế, một tấm bản đồ từ nó không cấu thành một giấy chủ quyền lãnh thổ hoặc một văn kiện pháp lý để xác định các quyền về lãnh thổ.
Thẩm phán Carpio đã đề nghị chính phủ Philippines nộp đơn kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để thách thức yêu sách đường chín đoạn chữ U, thường được gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ông Carpio đã dạy nhiều lớp về cơ sở pháp lý của những yêu sách chủ quyền của Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Trong một cuộc nói chuyện tại Manila hồi đầu tuần này, ông Carpio đã đề cập tới mười mấy tấm bản đồ mà các nhà vẽ địa đồ người Trung Quốc và người ngoại quốc đã vẽ từ năm 1136 cho tới những năm đầu của thập niên 1930.
All these ancient maps show that since the first Chinese maps appeared, the southernmost territory of China has always...
Tất cả các tấm bản đồ này cho thấy rằng kể từ khi Trung Quốc có những tấm bản đồ đầu tiên, đảo Hải Nam là lãnh thổ cực nam của Trung Quốc.
Ông François Xavier Bonnet là một nhà địa lý học của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đương đại ở Bangkok. Ông nói rằng vào đầu thế kỷ 20, Trung Quốc đã khảo sát và bao gồm quần đảo Barasan mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa ở Biển Đông và cho đó là lãnh thổ cực nam của họ. Vào đầu thập niên 1930, Trung Quốc đã phản bác yêu sách chủ quyền của Pháp đối với quần đảo Hoàng Sa và sau đó họ bao gồm quần đảo này trong một tấm bản đồ in vào năm 1935. Bản đồ đó trở thành cơ sở để họ vạch ra đường chín đoạn vào năm 1947 mà giờ đây đã trở thành bản đồ chính thức của Trung Quốc.
For maps in international law, most of the maps are just information. In fact, they give information.
Trong công pháp quốc tế, hầu hết các tấm bản đồ chỉ có tính chất thông tin. Trên thực tế, nó cung cấp thông tin về một thời kỳ và nó không phải là một văn kiện pháp lý.
Philippines nói rằng Trung Quốc đã xâm phạm khu vực đặc quyền kinh tế 370 km của họ nhiều lần. Trong lúc Trung Quốc thì nhất mực cho rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hầu hết khu vực này. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đòi chủ quyền ở vùng biển này. Hồi hạ tuần tháng 3, Philippines đã nộp cho Tòa án Trọng tài Quốc tế về luật biển những giấy tờ để hậu thuẫn cho đơn kiện của họ. Đơn kiện đó cho rằng yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc là quá đáng. Hồi tháng trước, Tòa án Trọng tài Thường trực đã cho Trung Quốc tới ngày 15 tháng 12 để nộp các giấy tờ phản bác lập luận của Philippines. Tuy nhiên, Trung Quốc lại một lần nữa không chịu tham gia vụ phân xử này. Tiến sĩ Myron Norquist, một chuyên gia của Trung tâm Luật pháp và Chính sách Hải dương của Đại học Virginia, cho rằng bản đồ và những dữ liệu bổ sung nên được xem là những tài liệu hỗ trợ cho các yêu sách chủ quyền.
You have to do more than just make a claim. You have to exercise effective...
Quý vị phải làm nhiều hơn là chỉ đưa ra một yêu sách. Quý vị phải chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực, và họ chưa làm được như thế.
Giáo sư Norquist nói rằng một nước yêu sách chủ quyền cần phải có quyền lực hoặc quyền hạn đối với lãnh thổ đó, và điều đó không thể thực hiện trong lúc có sự phản đối của một nước khác. Ông nói rằng hoạt động lấp biển lấy đất của Trung Quốc tại bãi cạn Johnson South, Việt Nam gọi là đảo Gạc Ma, không chứng tỏ sự chiếm lĩnh có hiệu lực của Trung Quốc bởi vì Philippines đã nộp một kháng thư ngoại giao. Manila hiện đang theo dõi ba bãi cạn khác ở quần đảo Trường Sa mà họ nghi là Bắc Kinh đang định lấp biển để lấy đất. Các giới chức cho biết họ dự định nộp kháng thư nếu họ phát giác là những hoạt động lấp biển lấy đất đang được tiến hành.
Ông Oan Graham là một nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Hải Dương của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore. Ông nói rằng Trung Quốc đang lâm vào một tình thế khó xử.
It may generate a claim on historical grounds to islands within the
Họ có thể tạo ra một yêu sách dựa trên các cơ sở lịch sử đối với các hòn đảo ở Biển Đông và nộp những bản đồ mà họ tin là có lợi cho luận cứ của họ. Nhưng đường chính đoạn không phù hợp với luật biển Liên Hiệp Quốc nếu sự giải thích của họ là đường đó là sự đóng khung của lãnh hải.
Nhưng giáo sư Norquist nói rằng mặc dù việc sử dụng bản đồ để củng cố yêu sách chỉ có tác dụng tối thiểu, Trung Quốc có một lập trường pháp lý mạnh hơn so với bề ngoài. Ông nói rằng Trung Quốc có thể bác bỏ sự trọng tài bởi vì vào năm 2006, dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, Trung Quốc đã chọn là không để cho một bên thứ ba xác định lãnh thổ hay phân định ranh giới trên biển. Và điều đó có nghĩa là một phán quyết có lợi cho Philippines sẽ khó lòng được chấp hành.
The Voice of America, VOA.
Thưa quý vị, các nhà quản lý Mỹ đã chấp thuận việc sử dụng máy bay không người lái thương mại lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, giúp cho ngành này có thể tạo ra hàng ngàn việc làm và thu được hàng tỷ đô la. Máy bay không người lái hay còn gọi là UAV sẽ kiểm tra các cơ sở dầu mỏ tại vùng Alaska hẻo lánh. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiến tới chỗ thiết lập những quy chế để bảo vệ an toàn trên bầu trời, trong khi vẫn cho phép các doanh nhân tạo nên một ngành hoàn toàn mới. Theo tường trình của thông tín viên Đại tướng nói Hoa Kỳ Jim Randall, các chuyên gia nói ngành này hy vọng sẽ tăng trưởng nhanh chóng.
Các máy bay không người lái mang theo máy thu hình có thể quay những video đáng kinh ngạc cho người xem cảm giác bay một cách dễ dàng. Tạo nên những hình ảnh như thế cho phim ảnh hay truyền hình trước đây đòi hỏi phải sử dụng những máy bay có người điều khiển đắt tiền. Tuy nhiên, các máy vi tính được cải thiện nhanh chóng, các nhu liệu, truyền thông và điện tử cùng với những việc thử nghiệm của các doanh nhân có nghĩa là những máy bay không người lái chỉ tốn vài ngàn đô la để làm công việc này và làm một cách nhanh chóng những việc khác nữa. Đại công ty bán lẻ Amazon đang thử nghiệm dùng máy bay không người lái chuyển giao các kiện hàng. Đại học California ở Davis đang thử nghiệm máy bay không người lái do Nhật Bản chế tạo để phun thuốc trừ sâu, với hy vọng là việc phun thuốc sẽ chính xác hơn và rẻ tiền hơn là dùng máy bay có người lái hay dùng các công cụ trên mặt đất để phun thuốc. Người đứng đầu Hiệp hội Hệ thống Máy bay Không Người Lái Quốc tế, ông Michael Toscana, hy vọng các giới chức Hoa Kỳ sẽ sớm ban hành các quy định để cho phép loại máy bay này và các loại máy bay không người lái khác hoạt động một cách an toàn, tránh xa các loại máy bay khác, và cho phép công nghiệp còn non trẻ này nở rộ và tăng trưởng.
Trong 3 năm đầu tiên sẽ được lợi về kinh tế khoảng 13,6 tỷ đô la và tạo nên khoảng 70.000 việc làm mới.
Các chuyên gia nói ngành máy bay không người lái liên hệ đến những doanh nhân nhỏ cũng như những công ty công nghệ lớn và đang tăng trưởng với một tỷ lệ rất nhanh. Trong một cuộc phỏng vấn từ Hồng Kông, người đứng đầu công ty máy bay không người lái Team Black Sheep, ông Raphael Perker, nói công việc của ông đã tiến từ một thú tiêu khiển sang một việc kinh doanh nghiêm chỉnh.
Hiện nay càng ngày càng tiến đến chỗ giới doanh thương muốn tiến vào lĩnh vực này và lợi nhuận là yếu tố quan trọng. Họ sẽ tính toán chi phí, ví dụ như một toán quay phim trên một máy bay trực thăng so với một toán quay phim với một máy bay không người lái, và lợi ích của việc này và chất lượng hình ảnh tốt như thế nào.
Một chuyên gia hàng đầu nói các công ty sẽ tìm cách sử dụng càng ngày càng nhiều những máy bay không người lái nhỏ hơn, ít tốn kém hơn, và phương thức làm ăn mới này có thể thay đổi xã hội của chúng ta. Giáo sư Keith Hayward của Hội Hàng không Hoàng gia tại London nói,
việc này tạo nên một sự khác biệt có ý nghĩa, không cần phải là một cuộc cách mạng theo lối chúng ta tổ chức xã hội.
Các máy bay không người lái quân sự được Hoa Kỳ và nhiều nước khác chế tạo và điều hành. Những máy bay này đóng một vai trò gây tranh cãi trong việc dò thám và chiến đấu. Trong nhiều trường hợp, máy bay không người lái quân sự UAV giống như những máy bay chiến đấu về kết cấu phức tạp, kích cỡ lớn và tốn kém nhiều triệu đô la. Hầu hết những máy bay không người lái thương mại tiến hóa từ kiểu máy bay kiểm soát bằng sóng vô tuyến. Loại máy bay này tương đối rẻ tiền, thường nặng khoảng 1 kg và có phần chắc sẽ mang theo một kiện hàng nhỏ hay một chiếc bánh pizza chứ không phải là một quả bom.
The Voice of America, VOA.
Thưa quý vị, danh sách các nhà báo bị thiệt mạng trong khi thi hành nhiệm vụ trên bức tường tưởng niệm đặt tại Viện Bảo tàng Truyền thông ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, vừa ghi thêm tên của một số nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh, chủ biên và nhân viên truyền thông khác đã tử nạn hay bị giết trong khi tác nghiệp trong năm 2013.
Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị một số chi tiết trong buổi lễ do Viện Bảo tàng Newseum cử hành để đánh dấu sự kiện này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thứ hai 9 tháng 6, Viện Bảo tàng Truyền thông ở trung tâm thủ đô Washington đã ghi thêm tên của 10 người nữa trên bức tường tưởng niệm, ghi tên của hơn 2.200 phóng viên đã chết hoặc bị giết trong khi thi hành phận sự từ năm 1837 cho tới năm 2013. Ông Jean Polisinski thuộc Viện Bảo tàng Truyền thông Newseum nói rằng những nhà báo được ghi danh tượng trưng cho những hiểm nguy và sự hy sinh của các nhà báo và phóng viên báo chí trên khắp thế giới. Ông Polisinski chia sẻ một số thông tin về các nhà báo mới nhất được Viện Bảo tàng Truyền thông ghi công.
We have a radio host in the Philippines. We have a Russian journalist who died 5 years after he was beaten nearly to death.
Danh sách mới gồm có một người dẫn chương trình truyền thanh ở Philippines, một ký giả người Nga vừa qua đời 5 năm sau khi anh bị đánh đập tới gần chết. Ngoài ra còn có một số người khác mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết tên, những nhà báo bị giết trong khi đang săn tin hay tìm kiếm thông tin. Họ cần được ghi công và do đó chúng ta có một nhóm có thể đại diện cho tất cả những nhà báo đã chết trong khi đang thi hành nhiệm vụ.
Bà Kathleen Carroll, phó chủ tịch của hãng tin AP, phát biểu.
They took pictures that somebody didn't like. They shot video that somebody didn't like. They asked questions that somebody decided were out of line.
Có thể họ đã chụp những tấm ảnh mà ai đó không thích. Có thể họ đã quay những băng thu hình về một điều gì mà ai đó không thích. Có thể họ đã nêu lên những câu hỏi bị cho là không phù hợp với quan điểm của ai đó. Có thể họ đã tường thuật về những điều mà ai đó tin là không nên được viết ra.
Bà Carol nói, dù cho các nhà báo này tường thuật tin tức ở một nước xa xôi hay ngay trên quê hương xứ sở của chính mình, thì sứ mạng của họ chủ yếu vẫn là tường thuật về những sự kiện thực sự xảy ra trên thế giới và phơi bày một số thông tin mà có ai đó muốn giấu giếm. Mick Dean là một trong những phóng viên báo chí đó. Là một chuyên viên thu hình người Anh làm việc cho hệ thống Sky News, Mick bị bắn chết tại Ai Cập trong khi đang quay cảnh các cuộc giao tranh giữa các lực lượng an ninh của chính phủ Ai Cập với các ủng hộ viên của cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi. Vợ và các con của phóng viên Mick Dean đã đến dự buổi lễ tổ chức tại Viện Bảo tàng Truyền thông ở thủ đô Washington. Anh Patrick Dean, con trai của Mick Dean, nói.
Things like this really just help pinpoint and highlight the reasons why we were proud of them.
Những buổi lễ như thế này thực sự nêu bật những lý do vì sao chúng tôi rất tự hào về cha tôi. Tất cả các thành viên gia đình và bạn hữu của mỗi người có tên trên bức tường này nên tự hào như chúng tôi đang tự hào về cha của chúng tôi.
Trong số các phóng viên báo chí bị giết trong năm 2013, có hai nhà báo của Pháp là phóng viên Ghislaine Dupont và Claude Verlon. Hai nhà báo này đã bị giết chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi phỏng vấn một thủ lãnh nổi dậy người Mali. Nhà báo Rodrigo Neto thì bị bắn chết trong khi đang tường thuật về những hành vi tham nhũng trong lực lượng cảnh sát ở Brazil. Và ký giả Fernando Solijon bị bắn chết ở Philippines sau khi đã bị nhiều lần đe dọa tới tính mạng. Ông Polisinski nói, điều quan trọng là chúng ta phải tưởng nhớ tất cả những người đã nằm xuống trong khi thi hành nhiệm vụ của một nhà báo.
Every day around this planet, journalists are risking their lives to bring us news and information, and each year we hope this memorial is a reminder where.
Mỗi ngày trên khắp hành tinh này và mỗi năm, các phóng viên báo chí tự đặt mình vào những tình huống nguy hiểm để mang tin tức và thông tin đến cho chúng ta. Mỗi năm chúng tôi lại hy vọng bức tường tưởng niệm này là một nhắc nhở để chúng ta ghi nhớ vai trò thiêng liêng của các nhà báo và nghĩ tới những nguy hiểm ngặt nghèo mà các nhà báo phải đối mặt trong khi thi hành sứ mạng của họ.
Viện Bảo tàng Truyền thông nói, những tên được ghi thêm vào danh sách đại diện cho tất cả các nhà báo đã chết hoặc bị giết chết, dù là thế giới có biết về trường hợp của họ hay không. Các tổ chức quốc tế làm việc để bảo vệ các ký giả nói rằng có tới 77 người đã bị giết chết trong khi tác nghiệp trong năm 2013. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ bảy tuần tới cũng trên làn sóng này của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Văn phòng Tổng chưởng lý Ukraine cho biết những phần tử đòi ly khai thân Nga đã bắn rơi một chiếc máy bay vận tải của quân đội, giết chết toàn bộ 49 người trên máy bay. Giới hữu trách nói rằng 40 quân nhân và phi hành đoàn 9 người đã thiệt mạng sáng sớm hôm nay khi phiến quân bắn rơi chiếc Ilyushin 76 của không quân Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng chiếc máy bay chở binh sĩ và tiếp liệu sắp đáp xuống phi trường Luhansk khi bị các phần tử đòi ly khai bắn hạ bằng súng đại liên. Hàng ngàn thanh niên Iraq ngày hôm nay rủ nhau tới các trung tâm tình nguyện ở Baghdad và các nơi khác để tham gia cuộc chiến đấu chống lại những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã chiếm nhiều thành phố ở miền Bắc trong vài ngày qua. Các thanh niên này đang đáp lại lời kêu gọi tham gia chiến đấu của Ayatollah Ali al-Sistani, là giáo sĩ Hồi giáo Shia được sùng kính nhất ở Iraq. Trong một diễn tiến ngày hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước ông sẵn sàng giúp đỡ Iraq nếu được yêu cầu, và Tehran sẽ xem xét về cộng tác với Hoa Kỳ để chống lại những phần tử Hồi giáo Sunni cực đoan trong trường hợp Washington quyết định tiến hành những hành động mạnh mẽ để chống lại phiến quân ở Iraq. Cử tri Afghanistan đang đi bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu vòng nhì để bầu tổng thống giữa lúc có sự đe dọa tấn công của phe Taliban. Nhóm nổi dậy này đã hứa thực hiện những vụ bạo động để phá hoại cuộc đầu phiếu ngày hôm nay, và người dân trên cả nước dường như đang cảm thấy lo ngại trong lúc các lực lượng an ninh thực hiện những nỗ lực dở chót để bảo đảm an ninh cho các địa điểm bỏ phiếu. Thông tin viên Shannon Ben của đài VOA cho biết có một số vụ nổ xảy ra ở thủ đô Kabul sáng nay, nhưng chưa có báo cáo nào về thương vong. Binh sĩ Afghanistan đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó có việc dựng thêm nhiều trạm kiểm soát, lục soát xe cộ và cấm xe tải lưu thông trên đường phố ở Kabul.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.